Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 55 Dấu hiệu trưởng thành, có lòng trong sạch. Nhân loại ngày nay đang đối diện với thảm cảnh đi dần đến chỗ diệt vong, chẳng khác nào thời băng hoại của con người trong đời ông Noe sinh sống. Bởi có quá nhiều những tấm lòng gian ác, hung dữ, sẵn sàng giết hại lẫn nhau chỉ vì những món lợi nhơ bẩn mà thôi. Tiêu chuẩn về hôn nhân gia đình theo đúng ý muốn của đấng chí cao không còn được nhiều người quan trọng nữa, nên những vấn đề đạo đức như ăn cơm trước kẻng hay việc nam và nam, nữ và nữ ăn nằm cùng nhau một cách khác thường đã trở thành việc bình thường. Giá trị vật chất được người ta tôn cao hơn cả con người. Nhiều cô gái trẻ đã tự lao mình vào bẫy rập của kẻ ác. Nhiều người sẵn sàng sử dụng thân xác cao trọng được Đức Chúa Trời ban cho mình để đổi lấy tiền bạc, địa vị hay phục vụ cho những thú tính bệnh hoạn của mình. Tuy nhiên, là cơ đốc nhân, mỗi chúng ta đều thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta sống theo giá trị đạo đức của lời Chúa để nhận hưởng phước hạnh Chúa ban. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 8, Chúa Giê-xu dạy: "Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời." Đây là phước lành thứ 6 trong 8 phước lành Chúa Giê-xu giảng dạy cho môn đồ khi Ngài ngồi với họ trên núi Olive, thường được gọi là bài giảng trên núi. Phẩm chất có lòng trong sạch giữa thế giới suy đồi về đạo đức thật ra không phải là dễ. Chỉ có những người trưởng thành thuộc linh trong Chúa mới có thể bằng lòng bước đi trên con đường hẹp để dẫn đến sự sống, trong khi chung quanh có rất nhiều người chọn con đường khoảng khoát để đi vào sự chết. Thứ nhất, người có lòng trong sạch chẳng những được phước mà đó còn là dấu hiệu của người tăng trưởng tâm linh. Tiên tri Jeremy của Đức Chúa Trời từ xưa đã từng khẳng định rằng lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất xấu xa, ai có thể biết được. Theo Jeremy chương 17 câu 9, ông cha ta cũng thường nói nhân vô thập toàn. Hầu như ai ai cũng công nhận một sự thật là không hề có thánh nhân trên trần gian này. Đây là điều Kinh Thánh đã khẳng định kể từ khi con người phạm tội. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Theo thư Roma chương 3 câu 23. Chúa Giê-xu dạy, phước cho những kẻ có lòng trong sạch. Chắc chắn, một tội nhân đáng chết trước mặt Đức Chúa Trời không thể nào tự biện minh cho mình hoặc tự sử dụng công đức của bản thân để có thể biến từ lòng dạ xấu xa trở thành trong sạch được. Nhưng chỉ bởi lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời và ân sủng vô biên của Ngài đã ban Chúa cứu thế Giê-xu chịu chết thay cho nhân loại trên thập tự giá. Nhờ đó, hễ ai tiếp nhận quyền năng của huyết Chúa bằng đức tin và thật sự ăn năn từ bỏ tội của mình thì người ấy mới có thể nhờ ơn Chúa mà rửa tấm lòng mình trở nên trong sạch được mà thôi. Cho nên, khi một người tin nhận Chúa và được huyết Chúa rửa sạch tội, trở nên trắng trong và có lòng trong sạch, đó chính là một minh chứng cho phước hạnh vô biên mà người ấy nhận được từ trời. Chính Đức Chúa Trời phải trả một giá rất cao để ban điều đó cho những kẻ tin Ngài. Vì thế chúng ta là những người đã nhận phước hạnh nhờ huyết báu của Chúa cứu thế Giê-xu mà được tái sinh, đổi mới tấm lòng, thì điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta cần phải cẩn thận tiếp tục nuôi dưỡng tấm lòng trong sạch ấy, để qua đó tâm linh được lớn lên và tăng trưởng mỗi ngày, như lời vị vua khôn ngoan nhất là Salomon đã dạy. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. theo Châm ngôn chương 4 câu 23. Lịch sử dân Israel cho thấy, dù Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn, nhịn nhục, dùng nhiều lần, nhiều cách, nhiều đấng tiên tri kêu gọi con dân Chúa phải dọn lòng, ăn năn thật, không đi dẹo hai bên, không xen lẫn với ngoại bang, đừng vừa sắp mình trước tượng bò vàng hay tài thần Ba Anh mà nói mình thờ phượng Đức Chúa Trời, hoặc đừng chối bỏ điều lành hay điều răn của Chúa mà lớn tiếng kêu lên mình biết đấng chí cao. Nhưng dân Chúa vẫn cứ cứng lòng, miệt mài đeo đuổi theo con đường thờ hình tượng, phạm tội tà dâm thuộc linh, đến nỗi họ phải chuốc lấy sự đoán phạt cho mình, và dân Israel đã bị các nước ngoại bang nuốt mất. Hoặc như vua David, sau khi nhận biết mình phạm tội, lòng đã bị ô uế bởi những tội lỗi và sự gian ác của ông. Ông đã viết trong Thi Thiên 51 bằng lời cầu xin thiết tha: Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Theo Thi Thiên chương 51, câu 9, câu 10. Ông biết rõ rằng chỉ khi có lòng trong sạch thì mới được Chúa chấp nhận, bởi Ngài là đấng không nhìn bên ngoài mà nhìn thấy trong lòng. Theo Samuel nhất chương 16, câu 7. Chúng ta biết việc giữ được sự trong sạch cho tấm lòng giữa một thế giới vô đạo đầy giả trá này sẽ không hề dễ dàng cho mỗi chúng ta. Cho nên phải có một đời sống tâm linh trưởng thành trong Chúa mới có thể biết đáp lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, giữ lòng trong sạch, trọn tình, một dạ tôn thờ Chúa, vâng giữ điều răn của Ngài. Đó là người chẳng những được phước, mà còn là dấu hiệu cho thấy người ấy được tăng trưởng tâm linh nữa. Thứ hai, người trưởng thành trong Chúa và có lòng trong sạch sẽ được thấy Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu dạy, phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Làm sao con người có thể thấy Đức Chúa Trời? Thông thường, với con mắt xác thịt, con người chỉ nhìn thấy điều trước mắt hay chỉ nhìn thấy bề ngoài mà thôi. Làm sao họ có thể nhìn thấy được phần thuộc linh bên trong của người khác? Huống chi đến việc nhìn thấy Đức Chúa Trời, đấng chân thần cao cả ở trên trời. Những lời dạy tuyệt vời trong bài giảng trên núi cho chúng ta thấy, những ai đến với Chúa nhận biết mình nghèo khó tâm linh và đói khát sự công bình, thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho lòng người ấy được trong sạch để có thể bước vào sự hiện diện của Ngài. Đó chính là được thấy Đức Chúa Trời. Lời Chúa dạy, phước cho những ai biết dọn lòng thanh sạch bằng đức tin vào năng quyền của huyết Chúa cứu thế Giê-xu, người ấy kinh nghiệm được tác động của Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng mình, soi sáng đôi mắt thuộc linh cho, giúp họ có thể nhìn thấy những sự thiêng liêng của Đức Chúa Trời, chứ không phải thấy Đức Chúa Trời như thấy vật chất. Rõ ràng, đây là điều phước hạnh được ban cho từ trên cao thì con người mới có được. Kinh Thánh khẳng định, không ai thấy mặt đấng chí cao mà còn sống cả. Theo Suất Ê-díp-tô ký chương 33 câu 20. Tất nhiên chúng ta sẽ thấy rõ mặt Ngài trong tương lai khi chúng ta qua đời này và được mặc lấy thân thể vinh hiển cho thích hợp với nơi Chúa ngự ở thiên đàng vinh hiển. Nhưng ngay khi con dân Chúa còn tại thế, Ngài cũng đã hé mở cơ hội để chúng ta có thể nhìn thấy Ngài như qua tấm gương một cách mập mờ. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 12. Tức là cho những ai biết gìn giữ tấm lòng trong sạch để Chúa vui lòng ngự với và Ngài kết chặt mối thâm giao với họ. Ví như ông Môi-se, bởi đức tin ông đã dám lìa khỏi Ai Cập, không sợ vua Pharaoh giận, và Kinh Thánh nói rằng vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được. Theo thư Hebrews chương 11 câu 27. Hoặc như ông Gia-cốp khi xưa từng tuyên bố rằng tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Theo Sáng Thế Ký chương 32 câu 30. Thật ra, việc thấy Đức Chúa Trời của ông Gia-cốp đã được Ngài ban cho một cách gián tiếp qua sự hiện ra của thiên sứ Ngài mà thôi. Thấy Đức Chúa Trời có thể hiểu rộng hơn trong Tân Ước. Chúa Giê-xu phán, ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 9. Và ta với cha là một. Theo Phúc Âm Giăng chương 10 câu 30. Cho nên, khi Ngài tuyên bố, phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Đó là một điều vô cùng chắc chắn và cũng thật là một phước hạnh lớn lao mà Đức Chúa Trời dành ban cho những kẻ thuộc về Ngài. Nhất là cho những người tin nhận Chúa Giêsu, biết cẩn thận giữ tấm lòng mình được trong sạch, thuần khiết, không pha trộn với thế gian, thì qua Chúa Giêsu, Cơ Đốc nhân chân chính được thấy chính Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy trong thư Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 22 rằng: Anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình. Nghĩa là chúng ta cần xét mình, thật lòng ăn năn tội và lìa bỏ nó, để rồi chúng ta có thể trung tín giữ mối tương giao với Ngài qua việc học Kinh Thánh, cầu nguyện, để biết ý muốn Chúa mà nghiêm túc làm theo. Ông Gia-cơ cũng đã kêu gọi con dân Chúa, hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình. Hãy đau thương khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Theo thư Gia-cơ chương 4 câu 8 đến câu 10. Những tội nhân đang sống trong đất thấp đã bị rủa sả này, làm sao có thể tự bắc thang lên trời mà gặp Chúa? Chỉ có cách duy nhất là nhờ cậy lòng thương xót của Ngài và thuận theo lời chỉ dạy của Chúa, làm sạch lòng mình để được Ngài nhấc lên mà thấy Chúa trong ngày cuối cùng. Đó chính là phước hạnh của những người biết nhờ lời Chúa làm sạch lòng mình, tâm linh được tăng trưởng như Chúa muốn, để nhận được phước lành như Chúa Giêsu đã dạy. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.
Này anh đến với Giêsu nhận quyền huyết chi anh, chính con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa? Đã quyết tin nơi ơn Chúa hay chưa được trong anh? Chính con đã gọi lòng anh thuần bạch chưa? Huyết chi con bôi sạch lòng. Anh đã sạch gió sông huyết tẩy thanh chưa? Áo anh này tinh như tuyết hay đường đầy bụi hồng? Chim con đã gọi lòng anh thuần bạch chưa? Lòng anh mỗi phút đối Giêsu Christ thân hay sơ? Chim con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa? Đã hương an ninh trong đấng trên thập tự hằng giờ? Chim con đã gọi lòng anh thuần bạch chưa? Huyết chiến con bôi sạch lòng, anh đã sạch gió sông huyết tẩy thanh chưa? Áo anh này tinh như tuyết hay đường đầy bụi hồng? Chim con đã gọi lòng anh thuần bạch chưa? Hiện anh đã có áo trong sạch chờ mong tân lang. Chim con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa? Lúc anh lên thiên cùng gói tâm linh được hoàn toàn. Chim con đã gọi lòng anh thuần bạch chưa? Huyết chiến con bôi sạch lòng, anh đã sạch gió sông huyết tẩy thanh chưa? Áo anh này tinh như tuyết hay đường đầy bụi hồng? Chim con đã gọi lòng anh thuần bạch chưa? Này anh khá côi áo giờ vì tiền nhiệm áp tinh, và đem phiếu áo xuôi huyết linh dịu đi. Đấy xuôi thiền đường tuôn tẩy thanh linh hồn tội tình, kia sông hồng lại giặc đi con chưa chi. Huyết chiến con sạch lòng, anh đã sạch gió sông huyết tẩy thanh chưa? Áo anh này tình...